Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 11 năm 2013. Có một bài kệ rất là hay ở trong cái cuốn Kiến Tánh Thành Phật, mình chép tặng cho các vị để mai kia sau khóa tu rồi về các vị có được vài bài kệ, bằng không thì mình nói bao nhiêu nó theo gió, mấy bài hết bao nhiêu uổng, học thuộc lòng đàng hoàng. Bài kệ này rất là hay, được trích từ cái cuốn Kiến Tánh Thành Phật nha. Cái chữ này nó rất là hay, các vị nghe cái từ thấy tánh rồi nha, thấy tánh thành Phật đó. Thấy cái tánh gì thành Phật? Nó vô cùng đơn giản, bản chất của mọi chúng sinh đó, nó có hai phần là sinh diệt và bất sinh diệt. Và cái điều này nó càng dễ hiểu khi chúng ta đi vào cái chiều rất cạn, đó là các vị có hai phần. Một là hình thể sắc chất, hai là tinh thần, phải không? Là linh hồn. Thế rồi mình chia linh hồn ra làm hai phần thì có cái phần gì? Phần tình cảm và phần lý trí. Cái nào nó cũng có hai phần như thế. Ví dụ như có hình thể sắc chất là hành tinh này thì có không gian mênh mông để cho hành tinh này nó vận hành. Có hình hài là một vật thể thô như thế này thì phải có cái phần tinh mệnh, đó là tâm thức bên trong. Và tâm thức bên trong nó có hai phần, đó là phần tình cảm và phần lý trí. Và cứ như thế người ta có quyền nhìn vào mọi hiện tượng đều thấy nó có hai phần dính liền với nhau như vậy. Rồi mình nhìn cái chiều sâu như hơi thở thì các vị thấy có hai phần ạ. Phần gì? Phần thô hơi thở đó là dưỡng khí đi vào đi ra để nuôi hình hài này. Cái phần tinh mệnh hơi thở mà người ta không có nhìn ra, đó là cái phần năng lực tâm thức của các vị nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra. Và khi mình có cái sự nhận biết hơi thở đi vào đi ra, là hơi thở mình nó có luôn hai phần xác và hồn. Và thông thường đời sống chúng ta thì ta sử dụng xác mà ta lại không sử dụng hồn. Ví dụ như khi niềm vui rạng rào nó đến trong tâm thức các vị thì các vị có mặt hai phần xác và hồn. Đầu tiên các vị thương người ta, các vị thương cả xác cả hồn nha. Thế rồi về với nhau được vài ba tháng, các vị để cái xác đó, cái hồn các vị đi chơi. Có chuyện này không? Người ta chụp hình ra, ta chụp hình ra. Thưa các vị, là nhà khoa học người Nga gần đây vào thế kỷ thứ 20 thôi, đầu thế kỷ 20 họ phát minh ra loại máy chụp hình, là chụp hình chiếc lá cây thôi. Lá cây còn xanh như thế nhưng mà cái vòng ánh sáng, tức là cái năng lượng sinh học nó không còn có mặt, lá cây nó đen thì biết rằng lá cây nó sắp rụng. Đối với đời sống con người thì cách đây đã nhiều trăm năm rồi, Đông y nó đã phát hiện ra là anh đang khỏe mạnh bình thường. Thế nhưng mà khám ra là xương anh đã đen rồi, họ khám bằng cách nào? Họ dùng cái đèn bình thường rất sáng, cầm cái bóng đèn vậy, nhìn thấy là từ ánh sáng đèn rọi ra mà tay anh xương rất là trong, đỏ thắm á. Thì người đó dù đang bệnh nhưng mà sức khỏe vẫn tốt. Đang khỏe mạnh mà những lóng xương nó đen vậy thì biết là cái chết đến gần rồi đó. Những cái điều khám nghiệm của ông bà ta trong quá khứ, thưa các vị, nó rất là chính xác. Rồi tôi ví dụ thêm một tầng nữa, giờ đi lang thang để cho nó hết giờ luôn đi. Thưa các vị, là gần đây cái ngành người ta tìm hài cốt liệt sĩ đó, Việt Nam đó. Tôi có một người bạn ở Việt Nam, ảnh là chuyên về cái ngành đó. Mình hỏi chứ làm sao biết rằng là đây là hài cốt của người thân người ta. Ông nói trường hợp mà tìm được đó là do vì người ta còn người thân. Còn nếu không có thân nhân thì không có thể tìm ra và xác định đây là hài cốt của bố của mẹ người ta được không thầy? Mình nói với tại sao? Anh nói thưa thầy, trong quá khứ á, thời cổ Ai Cập người ta đã thử nghiệm điều này. Khi còn người thân á, tìm được cái mảnh xương muốn biết chính xác hay không á, chỉ cần con gái và con trai nhỏ máu vào á, thì máu của họ thấm vào xương kia. Và nếu không phải người thân thì nhỏ máu nó không thấm được, chùi là sạch bóng mà. Không có cần thử nghiệm DNA gì hết. Người ta đã tìm bằng cách đó. Rồi từ cái điều này mình quay trở lại, thưa các vị, đời sống con người nó có hai phần, xác và hồn. Đang khỏe mạnh lào lào nhưng mà nhìn vào xương, thấy lóng xương nó đen thì cái chết nó đến rồi. Rồi từ cái điều này người ta phát minh là hình ảnh chụp của con người nào nó cũng có cái vùng hào quang sinh học hết đó nghe. Không phải vô lý mà người ta quả hình Đức Phật nè, Chúa Kitô nè, các vị thánh đều có một cái vùng hào quang màu vàng, không phải. Đó là nhìn ta thấy thiệt. Tùy vào cái mức độ năng lượng tâm thức mà cái thân của anh nó tỏ một cái vùng năng lượng sinh học gọi là hào quang. Với các bậc hiền nhân, các bậc thánh ấy, thì cái vùng hào quang nó vàng, nó sáng, đẹp. Với các vị thần thì hào quang nó đỏ. Tại sao? Nhân gian này cũng thế, thưa các vị. Khi người ta soi hình thấy là màu hồng đang rực rỡ xung quanh là biết lòng anh ta đang là tràn ngập tình yêu á. Cho nên nó màu hồng. Người ta biểu tượng tình yêu màu hồng mà. Thế mà thấy chụp hình màu năng lượng sinh học xung quanh nó đỏ thì biết là tên nó đang giận dữ á. Còn thấy cả một vùng hào quang nó đen thẳm, nó tối thì biết rằng người ta đang chìm trong cái cơn buồn, ủ ê, phiền muộn, bất an. Do vậy cho nên thấy hai người ngồi ngoài công viên á, mà chụp hình thấy cái hai vùng hào quang nó né đầu nhau là biết cái gì? Ngồi với nhau họ ghét nhau lắm. Hào quang nó không có hòa hợp. Hai cái vùng hào quang họ ngồi xa nhưng mà hai cái vùng hào quang nó chụm là nó cụm nhau là biết là tuy rằng ảnh ngồi cách nhau hai ghế đá công viên nhưng mà hai người đang yêu nhau đó. Từ những cái ví dụ linh tinh trở lại. Thưa các vị, hình hài đời sống ta nó có hai phần á. Vật lý và tâm thức. Tâm thức là cái năng lượng sinh học nó hiện ra bên ngoài có thể chụp hình được. Thế rồi từ cái đó chúng ta đi vào cái chuyện mình muốn nói là hơi thở của các vị nó có hai phần, xác và hồn á. Xác nó là dưỡng khí đi vào đi ra, hồn nó là năng lực nhận biết của các vị đặt vào từng hơi thở. Thế thì khi ta thở mà đi vào con đường thiền tập á, thì từng hơi thở ta nó có năng lượng của sự trị liệu, nuôi dưỡng từng tế bào trong tự thân ta. Mình đừng tưởng pháp môn của Phật dạy là thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra, nó đơn thuần là làm cho tâm ta an, thưa không. Nó còn một phần quan trọng là trị liệu thân của các vị. Mình hình dung rằng có cái gì có thể đưa tâm thức các vị đi vào bên trong cơ thể được không? Không. Người xưa dùng phương pháp quán chiếu là nhận biết hơi thở đi vào đi ra để đưa tâm thức đi vào bên trong nội tạng. Y khoa thì nó phải dùng dụng cụ nó mới có thể là soi vào bên trong các vị. Ví dụ như nó chụp hình phổi, chụp hình ruột các vị. Thì nó dùng những cái dụng cụ y khoa. Còn đối với các pháp môn tu tập thì thưa các vị dùng hơi thở nó đi vào bên trong. Cho nên các vị A-la-hán trong quá khứ có thể quán chiếu về ruột, về gan. Ông thấy từng bộ phận trong nội tạng là như vậy đó. Cho nên thưa các vị, hai phần này nó là cái điều rất là hiển nhiên thôi chứ không có gì mà khó hiểu cả. Thế thì trở lại cái việc chúng ta muốn chia sẻ với nhau là thấy tánh thành Phật là thấy cái tánh gì? Trong tự thân anh, bên ngoài thì nó có cái phần sinh diệt, nó là hình hài vật lý. Nếu hình hài sinh diệt người ta chia hai phần thì nó có cái phần thô, đó là máu huyết, đó là xương da, đó là nội tạng, nhưng mà phần mệnh của hình hài đó là phần hệ thần kinh nó dẫn truyền, có phải vậy không? Hệ thần kinh người ta chia nhỏ thì nó cũng có hai phần, thế thì phần tâm thức nó cũng như thế. Cái phần sinh diệt của tâm thức là gì? Là buồn, là giận, là ghét, là thương, là ưu tư, là phiền muộn, đó là thô của cái thô. Phần mệnh tâm thức là gì? Là những ý tưởng ngược xuôi sinh diệt, gọi là phần mệnh của tâm thức. Rồi người ta chẻ ra cái phần mệnh của tâm thức là sự suy nghĩ thì nó có hai phần. Phần nổi lên trên, từng dòng chữ đang chạy. từng ý niệm đang ngược xuôi, cái đó các vị thấy được. Thì đó là phần thô của cái phần tâm thức bên sau. Phần mịn là chi? Những hạt mầm nó rất là bé, nhỏ từ bên sau chứ tiềm thức nó chưa khởi thành chữ. Nó chỉ là cái trạng thái hiu hắt buồn bên trong tâm thức. Cái trạng thái hơi sùng sùng trong bụng, hơi giận giận trong bụng, chứ nó chưa hiện thành cái sự sân. Nhà thơ người ta có một cái tâm thức nó nhạy hơn mình, cho nên Xuân Diệu bảo rằng tôi buồn, chẳng biết vì sao tôi buồn đó. Cũng đúng chứ không phải sai. Không phải là thơ thẩn mà người ta chỉ nghĩ suy bằng trừu tượng mà nó bắt được cái nhịp tâm thức á. Thế thì cái phần dù mịn dù thô nhưng mà có sinh có diệt, có đến có đi, có còn có mất thì đều gọi là phần sinh diệt của tâm. Mà cái đó thì không thành Phật được. Thấy cái tánh đó, thưa các vị, dù thấy sâu đến độ nào cũng không thể thành Phật. Cho nên mình nên nhớ từ cái điều này để các vị nhận diện về những pháp môn hành trì. Các vị hành trì bằng cái tâm thức sinh diệt và đồng nhất mình với tâm thức sinh diệt thì không có khả năng đoạn trừ được phiền não. Rồi liên hệ đến pháp môn hành trì, mình tưởng rằng mình niệm A Di Đà Phật là tu, là thành Phật được lúc mình niệm thuần, thưa không. Tại vì đó vẫn còn là gì? Là niệm sinh diệt à. Mức độ cạn thì các vị niệm A Di Đà Phật là các vị tụng chứ còn chưa phải là niệm nữa. Tôi tụng ra các vị nghe, rồi tôi tụng bên trong là tôi A Di Đà Phật là tôi nghe chứ. Phải không? Thế thì gọi là đem ngàn vạn niệm quay về một niệm thì đúng. Tức là ta không còn để tâm thức nó rong rêu, phố thị. Ta dừng cái tất cả tâm thức ngược xuôi nó trở về một tiếng A Di Đà Phật thì đúng là gom ngàn vạn niệm về một niệm. Thế nhưng mà vẫn chưa gọi là niệm Phật. Anh chỉ tụng danh hiệu Phật thôi. Rồi thế nào là niệm Phật? An trú tâm ngay trạng thái vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức thì gọi là niệm Phật nhé. Thế là an trú tâm ngay cái chỗ nào gọi là niệm Phật? Ngay cái vùng tâm nhận biết chói sáng mà không có một lời thì thầm thì gọi là niệm Phật. Mình đừng có hiểu lầm cái từ niệm Phật rồi tu. Trên cái tâm sinh diệt thì không biết đời nào có thể chuyển hóa được phiền não và không nhận ra được thể tánh không sinh không diệt. Thưa các vị, mình tu gọi là theo tập quán thôi nha. Theo tập quán, các thầy bài mình cứ làm thôi. Mình cứ cắm đầu mình làm, mình không thể phân biệt được cái nào là sinh diệt, cái nào bất sinh diệt thì không thể thành đạt được con đường tu, không có chuyển hóa được. Và đa phần đời sống chúng ta, ta bị cái nạn nô lệ văn hóa Hán Tạng một cách rất là nặng nề, các vị có biết không? Mọi điều của các thầy Trung Hoa bài chúng ta đều nghe. Thậm chí bây giờ các truyền thống sinh hoạt như Phật thất của Trung Hoa bài chúng ta cũng bê nguyên mãn làm thành của mình. Thế rồi trong quá khứ, thưa các vị, ta nhớ rằng thời đại Lý Trần, ông cha chúng ta đã có một cái sự thông minh nhất định, đó là làm chi? Vạch đôi sơn hà, phân biệt đây là đất nước của phương Nam à. Lý Thường Kiệt đã chỉ vùng đất nước phương Nam, bảo rằng là Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, phải không? Nhưng mà Đinh Lê Lý Trần qua rồi thì vào cái thời đại sau, tức là vào thời Hậu Lê, từ cái lúc Lê Lợi dựng nghiệp, sau đó cả một cái chiều dài, người ta bê nguyên cái mảng văn học của Trung Hoa làm thành cái nền văn học cho Đại Việt. Tại sao họ phải làm như thế? Thưa các vị, do vì cái nền văn hóa tôn quân nó rất là cần cho các cơ chế chính trị thôi. Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong bất hiếu, phải không? Nhân nghĩa lễ tri tín. Và thưa các vị, cái điều đó rất là cần để cho những cơ chế chính trị của các quốc gia họ xây dựng cái nền đế chế. Tại vì tất cả những thần dân trong đất nước đều phải là con của thiên tử cả. Và cái lý luận này nó làm cho những đế chế luôn rất là vững vàng, cho nên một đế chế nào nó cũng rất là cần. Thế rồi mình đã có cái cơ hội nô lệ văn hóa, do vì những cái điều văn hóa của Trung Hoa nó làm nên cái nền cai trị rất là vững vàng trong cái đất nước Việt Nam. Rồi nó hết chưa? Nó dừng ở đó hay nó kéo dài? Thưa các vị, qua thời Lê, thời Trịnh Nguyễn phân tranh, rồi ta có dịp đi vào cái cuộc chiến Nam Bắc phân tranh hiện tại, thì mình hình dung rằng tất cả những người muốn giành lại cái nền độc lập từ bàn tay của Pháp đều có mặt trên đất nước Trung Hoa. cũng được nuôi dưỡng bằng cái nôi cách mạng Trung Hoa, tức là được nuôi dưỡng bằng cái cơ chế đỏ của Mao Trạch Đông. Thế cho nên tất cả những cái sinh hoạt của đất nước nửa miền phương Bắc về trước lúc lịch sử sang trang thì các vị hình dung rằng là nào là cải cách ruộng đất cũng bắt chước từ Trung Hoa nghe, nào là hộ khẩu gia đình quản lý con người cũng bắt chước Trung Hoa, rồi cách mạng văn hóa cũng bắt chước Trung Hoa. Thế rồi sau khi lịch sử sang trang 75 về đây thì thưa các vị, những điều của Trung Hoa làm ta đều bắt chước cả. Tức là từ nô lệ văn hóa đi đến nô lệ cái chi? Nô lệ quốc gia rất là gần, thưa các vị. Mất văn hóa là mất đất nước đó nghe. Và cái trọng tội trong những người làm nên cái điều này là ai? Đa phần là các nhà sư cả. Tại sao? Thưa các vị, cái điều hẳn nhiên đó là không một dân tộc nào không cần cái nền tôn giáo xây dựng. Và không có một cơ chế chính trị nào buông tha những người lãnh đạo tôn giáo hết. Tại sao? Tại vì nắm một ông thầy tu là nắm được bao nhiêu Phật tử rồi. Ổng là mê hoặc quần chúng nè, ổng truyền đạt văn hóa bị trị nè, ổng hướng các vị về Thiên Triều, về Trung Hoa, nô lệ văn hóa Tàu thì các vị đều nghe, tại vì thầy mình mà. Và cơ chế tư bản, cơ chế cộng sản gì nó cũng làm điều này cả. Ta nhớ là có một vùng đất nước ở trên đất Pháp. Đó là cái vùng Monaco á, các vị có biết vùng đó chứ hả? Nó một nhóm nhỏ gì trong quốc gia Pháp hay là nước nào đó tôi không nhớ. Và đầu tiên lập quốc đó là hai ông linh mục khoác áo nhà dòng lên đó và làm một cuộc phản loạn và xây dựng nơi đó thành một quốc gia riêng. Thế cho nên thưa các vị, một trong những trọng tội lớn làm cho người ta mất đi cái bản sắc văn hóa Đại Việt là đa phần là cái khuynh hướng của pháp môn hành trì của chúng ta. Khuynh hướng hành trì của pháp môn của chúng ta, thưa các vị, nó đã tố cáo tâm thức của chúng ta là hướng ngoại, là nô lệ văn hóa rồi đó. Do vậy, thưa đại chúng, nếu mình không có năng lực trí tuệ học hiểu Phật Pháp á, thì mình cứ mãi nghe hết ông thầy này dạy thế này, ông thầy kia dạy thế kia, thế nọ. Và cái đầu mình thì nó rất là lười suy nghĩ nghe. Người ta nói thì mình nghe cho nó khỏe, chứ suy nghĩ làm cái chi. Và nhất là những vị thầy gọi là Đại Hòa Thượng nọ, Đại Hòa Thượng kia dạy thì thưa các vị ta bê nguyên mảng làm của mình. Cho nên một trong những trọng tội là mất cái nền văn hóa Đại Việt và làm cho người Phật tử luôn hướng ngoại. Đó là các thầy không có vận dụng năng lực trí tuệ khiêu dậy cái tinh thần dân tộc để chúng ta biết một điều là có những pháp hành trì nó không mang đời sống chúng ta, nó không làm cho chúng ta có một cái niềm tin vững chắc với chính tự thân mình. Đó là cái điều thứ nhất mà các vị nhìn vào pháp hành trì các vị có thể đoán định được. Cho nên mình đừng có lầm rằng niệm Phật là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là niệm Phật. Thưa cái đó là pháp môn phương tiện ban đầu làm cho tâm rủi rong ngược xuôi đó, quay trở lại an trú trong một niệm hiện tiền. Rồi cuối cùng các vị phải an trú tâm ngay trạng thái Phật của chính các vị thì gọi đó là niệm Phật. Và cái từ này nó vô cùng dễ hiểu. Phật là chi? Thì mình mới biết niệm Phật là gì chứ. Phật là năng lực giác ngộ. Phật là động từ chứ không phải danh từ. Không phải là cái tên ông Phật này, ông Phật kia. Và ngay tự thân các vị nhận ra cái gì là Phật của chính các vị. Sống được với cái gì là Phật của chính các vị thì gọi là niệm Phật. Và do vậy, cho nên kiến tánh nghĩa là thấy được cái tánh Phật của các vị gọi là thấy tánh. Mà thấy tánh thì chỉ còn một việc để làm nữa thôi à. Đó là luyện hẳn đời mình vào cái thể tánh Phật của chính mình sống như viên mãn thì thành tựu được sự giác ngộ. Đơn giản vô cùng. Và cái chuyện này thưa các vị, dù có 100 vị pháp sư giỏi về kinh văn luận lý cũng không thể bẻ được điều này. Tại vì trong tự thân anh nếu không có chất Phật thì anh làm sao tu thành Phật được? Trong cát đó mà không có chất vàng thì tôi đố anh đãi được một hạt vàng nhỏ xíu bằng hạt cám. Anh giỏi anh nấu cát thành vàng đi. Thì từ cái điều này thưa các vị, nếu anh nắm cái tâm sinh diệt của anh tu thì tôi đố anh tu thành đạt được cái chi? Tại vì sinh diệt thì nó hoàn sinh diệt. Nếu anh thấy hình hài anh là Phật thế thì anh tu không có cách chi anh thành đạt được sự giác ngộ cả. Tại vì cái gì nó là vật chất hữu vi thì nó là sinh diệt vô thường. Thế thì cái điều rất rõ ràng rằng đó là thấy được cái bản chất Phật an trú nơi đó thì gọi đó là niệm Phật nhé. Mình đừng có lầm. Đôi khi mình nói rồi có khi nó mất lòng các Phật tử đã từng tu theo truyền thống niệm Phật. Nhưng mà thưa các vị, điều thứ nhất là mình không có sợ mất lòng ai, tại vì mình chẳng có chùa đâu mà sợ các vị đốt chùa. Điều thứ hai, mình cũng chẳng cần các vị thương, tại vì thương không thương thì tôi cũng sống tới ngần này. Điều thứ ba là tôi cũng không cần các vị cúng dường tiền, cho nên tôi nói thẳng thôi à. Cúng không cúng là chuyện của các vị, tôi không có sợ ai cả. Điều thứ tư vô cùng quan trọng là thưa các vị, dường như người ta cố tình xây dựng cái niềm tin mù mờ như thế. Người ta không có phân biệt rất là rõ ràng. Người ta sợ đụng chạm vào truyền thống, đụng chạm vào tình cảm của các vị, cho nên người ta không dám nói đó thôi. Nhưng mà riêng mình thì thưa các vị, bằng con mắt của người thấy được chánh pháp rõ ràng, cho nên mình nói để giải minh cho các vị hiểu điều này. Mất lòng hay không là chuyện của các vị, chứ còn mình cảm thấy việc phải làm thì làm thôi. Thế là đi vô cái bài kệ này. Và thưa các vị, là cả một cái chiều dài của truyền thống đạo Phật Việt Nam. Các vị đọc thiền sư Việt Nam á, thấy các vị đều đi vào chỗ này để thành tựu một vị thầy, chứ không phải là các vị đi vào con đường nào khác. Cho nên những bài thơ được trích đây nó đều mang cái nội hàm vậy. Mình viết tiếng Việt thôi. Một điểm rỗng rang thể vốn không, muôn điều tạo hóa ý cơ đồng, bao la thế giới ngoài trời đất, lặng ảnh hàng quang cõi cõi trong. Đọc cho các vị chép cho nó đúng nè. Một điểm rỗng rang thể vốn không, muôn điều tạo hóa ấy cơ đồng, bao la thế giới ngoài trời đất, lặng ảnh hàng quang cõi cõi trong. Mình giải thích một chút. Một điểm rỗng rang thể vốn không là cái gì? Là cái tâm bất sinh bất diệt của các vị. Nó rỗng rang tịch lặng. Và trong nội dung nó không có cái gì trong đó cả nghe. Cái tâm sinh diệt thì nó có nội dung à. Ví dụ như nó có buồn, có giận, có ghét, có thương, có ưu tư, có phiền muộn. Thế nhưng mà cái tâm bất động á, tức là cái năng lực nhận biết của các vị, thì nó không có cái chi trong đó cả, gọi là nội dung của nó. Ví dụ như buồn, như giận, như ghét, như thương thì ta nhìn thấy. Thế nhưng mà cái nhìn được buồn, giận, ghét, thương các vị thấy nó không? Không. Nó vốn là một điểm rỗng rang này. Đó là thể tánh bất động, là như như, là rỗng, là tịch nhiên, là sáng thôi. Đó là năng lực nhận biết nơi các vị. Cho nên một điểm rỗng rang thể vốn không là hắn đó. Nói cái từ cho nó kêu xa đó là Phật tánh của các vị, là chân tâm thường trụ của các vị, là mặt mũi không sinh không diệt của các vị, là niết bàn của chính các vị. Thế nhưng mà dùng cái từ rất ư là dễ hiểu, đó là cái năng lực nhận biết. Còn cái nội dung bên trong là cái bị biết, nó vô cùng giản dị, phải không? Tất cả những cái bị biết đều là nội dung mà chúng ta có thể nhìn ra. Rồi cái năng lực biết thì nó không có cái nội dung. Nó không có thể để cho các vị thấy, các vị nghe, các vị nhìn, các vị ngắm, các vị chụp hình gì cả. Còn cái giận, cái buồn, cái phiền não, cái bất an thì ta nhận biết được. Đôi khi nó biểu hiện ra trên thân của ta, ta thấy được. Ví dụ như giận, mặt đỏ như quan công. Buồn, mặt thảm xuống, đen. Vui, mặt hớn hở. Vân vân, tức là nó có liên hệ trực tiếp nơi thân và nó biểu hiện ra, ta nhìn ra được. Nhưng mà khi có bị an trú trong cái trạng thái nhận biết, tịch lặng, nó đơn giản vô cùng, mặt mũi vẫn y như thế. Cho nên người ngộ đạo với người không ngộ đạo, nó không hề khác nhau ở cái mặt. Chỉ có những bậc thầy rất là tin tưởng, người ta mới biết rằng anh kia đang an trú trong thể tâm bất động. Tức là mức độ cạn dễ nhìn là khi nào ta hành thiền, ta tu tập, có chánh niệm, thì chỉ có những người có cùng một trình độ tu như ta thì biết rằng anh đó đang an trú trong trạng thái chánh niệm á. Còn nếu mà mắt thường thì nhìn không biết, thấy ảnh sao ảnh dường như là làm hơi chậm chậm, thấy sao là con người đó nó có cái gì khác thường thôi. Nhưng mà mức độ dễ nhìn thưa các vị, đó là khi nào các vị có được chút năng lực của tu á, Đời sống các vị giữa tầng đời này nó có một cái sự khác biệt hơn người ta nghe. Nó tỏa sáng cái năng lực hùng, tức là nó có một cái hùng lực nhất định khi người đó an trú tâm đi tu. Có một cái đầm thắm nhất định, dù người đó có thể chạy lăng xăng nhưng mà vẫn có một cái đầm thắm nhất định. Rồi cái điều biểu hiện dễ hơn nữa là ảnh nói năng bình thường như mình, nhưng mà giọng nói của ảnh nó có sức hút hơn mình. Đơn giản nhất là mình dùng cái ví dụ này, các vị dễ hiểu. Ví dụ như tôi đến những khóa tu mà tôi chỉ giảng dạy Phật Pháp với các vị bằng cái thói quen, bằng cái nghiệp vụ á, bằng nghiệp vụ thì sao? Nó không có hồn để truyền đạt đâu, nó không có hồn. Thế nhưng mà nếu tôi đến những khóa tu hoặc là những buổi giảng dạy mà tôi truyền đạt bằng tất cả trái tim của tôi thì nó khác, có hồn chứ. Cả con người tôi nó là một khối lửa, một viên nam châm, nó có sức hút. Mắt của tôi, tai của tôi, lời của tôi, điệu bộ của tôi, nó tỏ một sức hút cuồn cuộn, nó khác chứ. Thì nó là như vậy. Thưa các vị, có năng lực tu rồi thì cái đó là cái phần biểu hiện, nhưng mà cái đó nó từ bên trong tâm thức, từ cái nguồn này đây, một điểm rỗng rang đây, trong nó không có nội dung. Nhưng mà nếu người ta ứng dụng được nó thì thưa các vị, nó hiện ra thành ngàn vạn cái phương tiện để độ sinh này. Nó có khả năng cho ra 72 phép biến hóa của Tề Thiên Đại Thánh đó. Muôn điều tạo hóa ý cơ đồng, có nghĩa là như vậy. Nếu anh thấu đạt được điều này, anh sống được với điều này, thì cái từ cổ người ta dùng đó là phước đức, năng lực, trí tuệ nó tràn đầy. Sống được với tâm Phật bất động, thì thưa các vị, cái điều rất dễ hiểu là an trú được ngay cái thể tâm đó thì tương ứng với tần số rung động của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ. Cho nên những cái ý niệm thiện lành của người đó phát ra, muốn làm công việc chi thì có cái năng lực gia bị của thập phương chư Như Lai. Không cần phải dập đầu kêu gào và năn nỉ ỷ eo là Phật ơi Phật cứu giùm con, hay là con đang khổ quá, không cần. Người sống được với đạo rồi thì thưa các vị, khởi tâm thì mười phương Như Lai chấn động. Nó phải như vậy thôi, không khác được. Tại vì cùng tương ứng một tần số tâm thôi. Còn chúng ta, tâm chúng ta nó tràn đầy ô uế, tràn đầy bất an, tràn đầy lo âu, tràn đầy vị kỷ. Thế rồi mình cúng một nải chuối, cúng một chén xôi, mình gian giái Phật cho tôi đủ thứ chuyện. Và thưa các vị, rõ ràng là ta vì cái tham. Còn nếu là người tu hành đạt được ít nhiều đời sống tâm linh, họ không tham. Họ chỉ tác ý, nghĩ rằng đây là một việc làm nó vô cùng là lợi ích, cho nên họ tác ý thì cái năng lực tâm thức của họ nó tương đồng với những tần số của các bậc hiền thánh minh triết, cho nên nó có một cái lực gia bị cộng vào yểm trợ cho công trình nó thành tựu. Còn đa phần chúng ta thì còn ở trong trạng thái tâm tham. Cho nên thưa các vị, nâng đời sống tâm thức mình lên đến một cái tầng mức nào đó thì các vị cảm thấy là tri ân vô cùng cái năng lực lành của Tam Bảo yểm trợ, không cần cầu xin mà tự nó đến đó. Có một nhà hiền triết của Hồi giáo ở một làng kia, ông nổi tiếng được hoàng đế rất là kính trọng. Dân làng nó thưa ngài, làng chúng ta rất cần một cái trường học, mà chúng tôi thì nghèo không thể xây dựng được trường. Xin ngài vui lòng đến hoàng đế, ngài nói hoàng đế giúp cho chúng ta xây dựng một ngôi trường cho làng ta. Ông nói ồ, việc này hợp lý, ta sẽ đến xin hoàng đế. Thế rồi đến đó thì gặp cái lúc hoàng đế ta đang cái giờ cầu nguyện, cho nên ngài khấn với thánh A-la, xin ngài ban phước lành cho con để cho vương quốc của con được rộng, xin ngài ban phước lành cho con để cho hoàng phi phi tần của con không có phản bội con, ngài ban phước lành để cho con có sức khỏe, ngài ban phước lành, vân vân, tới 1.000 điều cầu xin ban phước lành. Ông đứng ông đợi. Hoàng đế cầu nguyện cho Thánh A-la xong, ông đứng dậy ông đi về. Hoàng đế ở đây, thưa ngài, ngài là bậc thầy tôi vô cùng kính trọng, và tôi nghĩ rằng đang trong cái giờ cầu nguyện, tôi không thể dừng lại để thưa coi rằng ngài cần cái chi. Bây giờ thì tôi đã được rảnh rang, ngài cần cái điều chi, tôi sẽ hết lòng yểm trợ ngài. Ông nói ta đến đây định xin ông cho tiền xây một cái ngôi trường cho dân làng người ta nhờ. Thế nhưng ta đến đây đứng nghe ông cầu nguyện, ta phát giác ra ông là tên ăn mày chứ không phải hoàng đế nữa. Cho nên thôi ta về. Nó, ngài nói như thế là sao? Ngài mã lý tối ương nói không. Hoàng đế thì thường thường không có cầu xin. Thế nhưng mà đến đây người ta phát giác rằng mi cầu xin tới 1.000 điều Thánh Allah còn cung cấp cho mi không đủ thì mi làm sao cho được ta? Cho nên ta xác định mi chính thực là tên ăn mày, ta không xin nữa. Thưa các vị, rõ ràng là chúng ta đa phần tu thì không chịu tu mà thích là ăn mày nhiều hơn người tu. Phải chẳng diễn về điều này nhé. Trong khi đó thì các vị chỉ cần tu thôi thì muôn điều tạo hóa sáng tạo ra mọi thứ giữa trần đời này nó đồng đẳng với tâm chân như để hình thành. Vạn vật giữa trần đời này đều sinh ra từ tâm chân như bất động. Bao la thế giới ngoài trời đất lẫn ánh hàng quang cõi cõi trong, cái năng lực của tâm đó, nó bao hàm thiên hà vũ trụ. Cái năng lực sống của các vị có thể nhận diện là nó ở trong đây hay nó ở đâu? Không. Cái năng lực sống động, thực ra thì cái điều này khoa học người ta đã khám phá. Khi các vị lạc vào một cái bình diện tâm thức gì đó, hoặc là cái cơ hội hệ thần kinh não phải của các vị mà nó tắt, cái vận hành của hệ thần kinh não trái mà nó vận hành thì nó thấy một điều rất là đơn giản là ta không phải là con người có bản ngã, mà ta là một cái loại năng lượng sinh học. Ta không phải là một con người mà ta tưởng như thế này, ta giống như trái khinh khí cầu bên trong bơm một cái loại khinh khí cho nên nó có thể bay được. Và nội dung nó là một dạng sinh lực sống động tạo thành đời sống, chứ không phải có cái tên là phước tịnh hay là cái chi chi cả. Nếu đi vào cái chiều sâu một đời sống thì thưa các vị, một đời sống chúng ta tận gốc của nó không khác biệt gì nhau về về đời sống vật lý, tức là năng lượng sống đó, chúng ta rất là giống nhau. Và cái điều này thưa các vị, nếu dùng con mắt khoa học thì các vị hình dung rằng là trong lúc các vị hình thành thai bào, nó còn là một cái thai bào mới kết thai vào vài tuần thì nó không khác gì với cái con cá ngựa ở dưới nước là mấy, con nòng nọc ở trong ao là mấy đâu nghe. Nó cũng có đuôi như vậy. Cái hình tượng của một con người đầu đời thưa các vị nó không khác gì tất cả loài sinh vật. Rồi các vị đi vào cái chiều sinh lý thì các vị thấy rằng cái chất nước trong tử cung của bà mẹ mà chúng ta được nuôi dưỡng nó cái độ mặn nó gần gần với nước biển vậy. Tức là nó có cùng một môi trường như vạn loại chúng sinh có mặt trên hành tinh này. Về cái lĩnh vực sinh lý thôi thì cái cấu tạo của vạn loại con người nó đều giống nhau. Và đi vào cái chiều tâm linh thì cái sinh thể con người nó là một sinh thể không khác biệt gì với tất cả loại sinh thể có mặt trong hành tinh này. Cái chiều hướng sâu hơn nữa thì cái nguồn sống bên trong làm thành mọi sinh vật nó là một loại năng lượng sống động như nhau chứ không khác. Trong một thân cây nó có cái tánh biết, nó có cái năng lượng sống gần như không khác con người là mấy. Chỉ có điều nó không thể di chuyển được mà thôi. Người ta khám phá ra rằng cây ngoài sa mạc nó có thể thò một chiếc rễ xa tới gần cả ngàn mét để nó bóp vỡ cái đường ống nước bằng plastic để nó lấy nước. Hỏi chứ tại sao mà nó đủ thông minh nó biết rằng nơi đó có nước vậy? Trong khi nước chảy ngang qua đường ống plastic thì không có rịn ra một hơi, không có một cái chút hơi nước nào bay ra. Thế nhưng mà loài cây thì nó biết nơi đó có đường ống đi ngang qua đó. Rồi chưa cần nhìn đâu xa, các vị nhìn những cái cây bên hiên nhà các vị vậy nè, trồng một hàng cây, có những cái cây nó vội vàng nó mọc lên rất cao, rồi nó đưa một cành ra nó che đầu cái thằng bên cạnh đó để nó lấy sương lấy nắng, nó không muốn thằng kia lớn. Thế thì thưa các vị, cái năng lực nhận biết đó có mặt trong từng loài cây, loài cỏ, loài động vật, rồi loài động vật đó là loài người. Và trong cái chiều hướng tâm linh người ta giải thích như thế này thưa các vị. Để có được một đời sống có chút sinh động của loài động vật á, thì nó tiến bộ từ cái loài thực vật dính liền ngay nơi đất liền. Nó tiến bộ dần đến một loài thực vật có thể di chuyển được chừng 50 phân trong một năm. Đó là những loài cây ở châu Phi nó mọc những đầm lầy đó. Và qua bao nhiêu kiếp nó mới có thể tiến bộ là từ cái loài thực vật nó thành một loài động vật. Tức là cái năng lực của tánh biết của loài thực vật thưa các vị nó có nhưng mà nó rất là mong manh. Nó phải trải qua hà sa kiếp nó mới có được cái năng lực của tánh biết của loài động vật di chuyển trên mặt hành tinh này. Thế rồi từ cái loài động vật hoang dã, các vị hình dung là nó phải tiến hóa đến 1 triệu kiếp nó mới có thể thành một kiếp sống của con người, chứ không có đơn giản. Và người ta nhìn vào mắt của loài động vật, người ta thấy cái chi trong đó? Thấy có một nỗi buồn. Nó không có quá khứ để ưu tư, nó không có tương lai để lo lắng, nó chỉ có cái trí nhớ ngắn hạn mà thôi. Tức là nó giải quyết đời sống bằng cái việc kiếm ăn là một. Rồi tới cái mùa động lực thì nó truyền giống để duy trì giống nòi là hai thôi. Rồi ngoài việc đó thì nó không có thể có những cái ý niệm như con người là có quá khứ để ưu tư, để buồn phiền, có tương lai để lo lắng. Và phải mất nhiều triệu kiếp như vậy nó mới có thể tiến từ loài động vật thấp lên tới loài động vật cao, có năng lực ý thức là một nè, có ưu tư lo lắng phiền muộn là hai nè, rồi từ cái loài người tiến tới vài triệu kiếp mới có năng lực phát triển đời sống tâm linh. Và từ cái điều đó ta giải thích cái này nè: bao la thế giới ngoài trời đất lẫn ánh hằng quang cõi cõi trong. Tức là cái năng lực tâm thức này nó bao trùm tất cả vạn loại chúng sinh hữu tình vô tình. Cho nên trong những buổi sám hối xong rồi, chúng ta cầu nguyện cho loài hữu tình vô tình đều thành Phật đạo đó, là nó có ý nghĩa này đây, thưa các vị. Và từ 4 câu này ta có vài cái ý nơi đây để chia sẻ. Ý thứ nhất, thưa các vị, cái năng lực tâm không sinh không diệt nơi các vị đang có sẵn. Điều thứ hai, cái năng lực tâm này nó là cái nền tảng chung cho mọi sinh vật giữa hành tinh này, từ loài thảo mộc côn trùng cho tới loài người cao cấp. Nó có một cái nền chung để cho mọi vật phát triển. Mình thấu đạt được nó thì thưa các vị, mình thành đạt được sự giác ngộ, thì cái năng lực giác ngộ của mình có khả năng bao trùm được vạn loại chúng sinh. Và trong một cái cuốn sách nào tôi không nhớ, mà Phạm Công Thiện có câu rất hay mà mình nhớ thế này. Ông nói rằng nếu không có Đức Thích Tôn thành chánh giác ở Bồ Đề Đạo Tràng thì không có một chúng sinh nào, chư thiên, quỷ thần và loài người có thể thành đạt được sự giác ngộ. Và nếu các vị đọc trong Hoa Nghiêm thì các vị thấy một câu nó tuyệt vời, đó là khi Đức Thế Tôn thành đạo rồi thì từng cái cây cỏ trên hành tinh này đều phát ánh sáng giác ngộ. Thậm chí cây Bồ Đề cũng phát ánh sáng giác ngộ. Thế thì thưa các vị, từ những điều đó là chúng ta quy kết lại cái bài học này. Ý thứ nhất mình vừa nói, ý thứ hai là mỗi một sinh thể như động vật, như thực vật đều mang một ít nhiều cái sắc thái, tức là đều thọ hưởng cái năng lực tâm giác ngộ của Phật để có mặt. Năng lực tâm giác ngộ vốn là sống động. Rồi từ điều này chúng ta có hai cái nhìn về vấn đề tu tập của chúng ta nghe. Cái nhìn thứ nhất, ta với vạn loại chúng sinh này liên hệ nhau rất chặt chứ không phải là không liên hệ. Mình đừng nghĩ mình là loài người, mình có quyền sát phạt côn trùng, giết bỏ cỏ cây, hủy hoại hành tinh. Thưa không, ta với hoàn cảnh môi trường là một, ta với vạn loại chúng sinh là một. Thân ta đâu phải chỉ ngần này, vươn ra rất là dài, vươn ra đến các loài cây cỏ, các loại côn trùng. Bài học thứ hai để tu đó là, thưa các vị, một hình hài con người đã trải qua triệu triệu kiếp, dùng cái con đường sinh học mà nhìn đó, thì nó là như vậy rồi. Thế cho nên mình đừng có phung phí một đời mình, nó rất là tội nghiệp. Không phải đơn giản để có được một hình hài người đâu. Đừng có phung phí một đời người. Đừng phung phí một đời người. Có một cái hàm nghĩa là đừng phung phí một ngày trôi qua trong vô ích. Rồi nói cho nó đủ sâu sắc để hù nhau là đừng phung phí một giờ trôi qua trong vô ích. Tại vì có một giờ mới có một ngày, có một ngày mới có một năm, mà có một năm mới có được một đời người. Thưa các vị, một giờ trôi qua trong phí phạm là mình phí phạm luôn một đời, chứ không phải là một năm đâu. Hãy cẩn trọng. Bây giờ đọc lại nè: một điểm rỗng rang thể vốn không, muôn điều tạo hóa ấy cơ đồng, bao la thế giới ngoài trời đất lẫn ánh hàng quang cõi cõi trong. Rồi 4 câu kế tiếp nó mới hết một bài nha, và mong rằng học thuộc lòng à. Lẫn ánh hàng quang cõi cõi trong, ở thánh chẳng thêm phàm chẳng bớt, vuông tròn tỉ món mặt dung thông. Vuông tròn tỉ món mặt dung thông. Nghìn sông nước lắng trăng in bóng. Hoa nở khắp nơi rực sắc hồng. Cái tâm Phật bất động của các vị ấy, khi các vị tu tập thành đạt rồi thì nó không thêm cái chi cả. Mà lúc ta còn chìm trong phiền não thì nó không mất cái chi cả. Nó nằm, nó tiềm phục, nó đợi chúng ta thôi. Và cái điều này dễ hiểu hay là khó hiểu? Thưa các vị, nó vô cùng dễ hiểu. Ví dụ, mình hiện đang là phàm phu đây. Mình nhận chìm mình trong buồn, trong giận, trong ghét, trong thương. Cứ mỗi lần buồn, giận, ghét, thương đến thì mình thấy mình là buồn, giận, ghét, thương. Mình bỏ quên cái năng lực giác ngộ đang có kề cận một bên. Nhưng mà nó không mất. Thế rồi bất chợt một sớm tình cờ nào đó mình nhận ra, ồ, này buồn, này giận, này ghét, này thương, đâu phải là mình. Mà là cái năng lực sinh diệt từ bên trong nó tuôn dậy. Ta ngoài những điều đó, ta còn là một con người thấy được buồn, giận, ghét, thương đang sinh, đang diệt trong ta. Và khi các vị nhận ra điều này, các vị sống được với cái năng lực nhận biết thì nó không vì lý do mất 10 năm, 20 năm, 30 năm mà cái năng lực nhận biết của các vị nó bị hao, bị khuyết, bị méo mó gì cả. Nó vẫn y như thế. Cái hiệu dụng của nó, tức là cái năng lực của nó vẫn sáng trưng. Và nhìn là thấy những buồn giận ghét thương đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. So với người ta tu 50 năm để nhận ra điều này thì thưa các vị, không khác gì nhau cả. Người ta mày mò, người ta tu hành 50 năm, 70 năm trong bóng đêm, người ta không nhận ra, người ta chính là cái năng lực nhận biết chứ không phải là các vị biết. Rồi một sớm tình cờ người ta nhận ra thì cũng không vì cái công đức tu hành 50 năm đó mà họ thể nhận cái năng lực nhận biết khác gì với ta cả. Nó không sáng hơn, không phải nó tròn hơn, không phải nó lớn hơn, nó không gì khác nhau cả. Và kinh văn Thế Tôn ví dụ một thế này, ví dụ là chân tâm thường trụ của chính tự thân anh á, dù cho anh có tu lục độ vạn hạnh, làm hà sa công đức, nhưng mà không cách gì trang trí cho cái chân tâm thường trú của anh thêm được cái chi cả. Giống như người ta không thể treo tràng phan bảo cái trên hư không. Treo bao nhiêu nó rớt bao nhiêu. Người ta cũng không thể nhuộm màu được hư không. Người ta cũng không thể hun khói như hư không nó thơm được. Tại sao? Dù có làm bao nhiêu màu nhưng mà gió vẫn bay đi mất. Mình lặp lại. Cái câu này nó rất là hay. Ở thánh không thêm, phàm chẳng bớt. Thông thường nếu mình không hiểu đạo thì nghe câu này mình thấy lùng bùng lỗ tai lắm. Không hiểu là nói cái chi. Thế nhưng mà dùng mọi cách giải thích dễ hiểu là thế này, thưa các vị. Thêm với bớt là cái tâm sinh diệt của các vị thì nó thêm với bớt. Thế nào tâm sinh diệt thì thêm với bớt. Cái buồn của các vị có thể làm cho cái buồn nó nặng hơn, phải không? Cái bực bội, bất an, sân si của các vị thì các vị còn có khả năng làm cho nó đầy hơn. Từ cái cơn giận nhỏ các vị làm cho cái cơn giận nó lớn hơn được. Nhưng mà cái năng lực nhận biết của tâm á, tức là cái biết, thì các vị không làm thêm được cái chi cả. Cái bị biết ấy, thì có thể làm thêm được. Mà cái năng lực biết thì các vị không thể làm thêm được cái chi cả. Và từ điều đó, quy chiếu về cái câu nói này, thưa các vị, cái trạng thái nhận biết, tức là tâm Phật bất động của các vị, nó bị tiềm phục do vì các vị đã bỏ quên 30 năm. Thế rồi một sớm tình cờ các vị chợt phát giác rằng là đây là buồn, đây là giận, nhưng mà ta không phải buồn và giận. Ta là người đang thấy buồn, giận đang đến, đang đi, sinh diệt trong ta. Thì các vị bật sáng được điều này, các vị sống được với điều này, thì các vị thấy, ồ, sao nó tuyệt vời như thế? Nó rỗng lặng, nó an nhiên, nó tự tại, nó an lạc như thế này. Thì đối với người chìm mất ở trong cái cõi nhân gian này 30 năm, 50 năm họ khám phá, thì nó giống như người đã từng tu 70 năm họ khám phá. Hoặc họ đã khám phá trước ta 70 năm, thế nhưng mà cái lực dụng của nó không khác gì với các vị đang mới vừa khám phá cả. Thậm chí thành đạt sự giác ngộ, dù cho tu hà sa kiếp, tu lục độ vạn hạnh nó ngàn vạn kiếp nhưng mà vẫn không đem được cái công đức tu tập đó mà trang trí được gì cho cái năng lực giác ngộ tự nội của các vị cả. Tại sao? Kinh văn bảo rằng là giống như treo tràng phan bảo cái trên hư không, không treo được. Có đóng đinh được chỗ nào mà treo? Kinh Đại Bát Nhã có một ví dụ hay như thế này. Thế Tôn nói rằng là dù cho Bồ Tát tu thập độ ba la mật, hà sa kiếp, trải thân cúng dường chư Như Lai, róc da mình để viết kinh, chẻ xương mình để làm viết, thế nhưng mà công đức phước điền đó không có chi đáng để tự hào cả. Giống như là ta đang chui qua một cái hầm cống rãnh, ô uế hôi hám vô cùng, chui qua xong rồi bước lên, được nhìn thấy trời trong quang đãng thì không có hề tự hào là ta đã từng chui qua hầm cống. Bồ Tát tu lục độ như vậy đó, để lấy đi cái chi? Lấy đi cái niềm tự hào về những cái công trình tu tập. Tại vì tất cả những công trình đấy, nó đều không dính gì với Phật tánh của các vị cả. Phật tánh là cái năng lực nhận biết. Nó không dính gì với tất cả những phước đức mà ta đã tạo. Dù có tạo hà sa công đức nhưng mà không có làm cho cái tâm Phật bất động của các vị nó thêm được cái chi. Cái chìm trong vô minh bao nhiêu năm nó cũng không bớt cái chi. Một đoạn kinh văn khác dẫn ra điều này nó vô cùng hay để ta ý thức rằng là Phật tánh lên thiên đường cùng với ta, thế nhưng mà Phật tánh không hưởng thụ dục lạc của thiên đường. Phật tánh cùng với con người bị đọa đày rớt xuống 18 tầng địa ngục, nhưng mà Phật tánh vẫn không bị khổ đau trong cái chốn địa ngục đọa đày. Thế thì ta hiểu làm sao về cái câu này? Thưa các vị, dùng cái ví dụ này dễ hiểu nè. Ví dụ như các vị chìm trong phiền muộn, bất an, ưu tư, sầu thảm. Cái năng lực nhận biết của các vị nó vẫn không bị chìm trong bất an, ưu tư và sầu thảm. Nó vẫn không bị hao mòn. Ví dụ, ta thấy mình là nỗi buồn, thấy mình là cơn giận, thấy mình là nỗi bất an, thấy mình là cái sầu thảm. Thì ta chìm ngập quằn quại trong đó. Thế nhưng mà bất chợt ta thấy đây là nỗi bất an, đây là cơn sầu thảm mà ta là người đang nhận diện đó, thì liền tức khắc các vị liền thoát địa ngục. Nó vô cùng là giản dị như thế mà thôi. Và dù rằng cái năng lực nhận biết đó nó kề cận bên, nhưng mà các vị không khám phá thì các vị thấy mình là sinh diệt, mình là bất an, mình sầu thảm. Các vị khám phá ra được nó thì các vị liền thấy ta là người nhận biết, nó là cái bị nhận biết. Thì liền tức khắc địa ngục biến thành hoa sen. Đơn giản vậy thôi. Cho nên, thưa các vị, có thể chứa cái nỗi niềm buồn phiền 100 năm. Bị nhận chìm trong đó 100 năm. Thế nhưng mà khi thấu đạt được lý đạo, thì các vị liền vượt thoát khỏi 100 năm giam nhốt đời sống mình trong nỗi buồn phiền ngay. Chứ không phải là phải đi ngược lại 100 năm mới hết được cái kiếp buồn phiền, thưa không? Tróc tay vậy thì liền vượt thoát buồn phiền ngay. Anh đồng nhất anh vào cái nỗi ân hận, nỗi buồn phiền, anh chìm ngập nó bao nhiêu năm thì tôi không biết. Thế nhưng mà anh khám phá rằng anh là người nhận diện được nỗi buồn, anh là người đang quan sát nỗi buồn, thì nỗi buồn là cái bên ngoài anh. Thế thì nói tôi buồn rất là vô lý. Thì tự nhiên là vượt thoát nỗi buồn. Thế cho nên ở thánh không thêm phàm chẳng bớt là như vậy. Vuông tròn tùy món mặt dung thông. 11 giờ rưỡi rồi đó. Tôi tính từng phút á. Ăn hồi hướng. Thưa các vị, là cái câu này vuông tròn tùy món mặt dung thông. Nó hàm có nghĩa là khi các vị sống được, khi các vị có được cái chút năng lực sống được với cái thể biết bất động nơi chính các vị. Tất nhiên cái điều nó phát sinh nó là năng lực trí tuệ nó tự có nghe. Rồi các vị ứng dụng với đời này tùy vào hoàn cảnh, tùy vào môi trường, tùy vào cái địa vị cần phải làm, các vị làm được ngàn vạn điều. Một là thông minh, hai là trí thức. Hai cái này nó rất khác nghe. Trí thức nghĩa là gì? Tức là mình tập trung rất là nhiều dữ liệu chồng chất nó trong đây. Và thưa các vị, cuộc đời này nó không phải đối phó được bằng cái khả năng nhiều dữ liệu để đối phó. Tại vì mọi việc nó đều xảy ra, nó khác biệt vô cùng, nó không hề trùng lặp nhau. Cho nên có kinh nghiệm về những khổ đau trải qua trong quá khứ, người ta tưởng rằng người ta có khả năng đối diện được với khổ đau ư? Thưa không. Tại vì mỗi dạng khổ đau nó đến, mỗi thứ phiền muộn nó đến, mỗi cái bất an nó đến, nó đều khác. Thế thì trí thức nó rất là khác biệt, là chất đóng ở trong đây những cái dữ liệu mong rằng là đối diện được, giống như là cái máy mình lắp cái chương trình vô. Thì thưa các vị, cái máy thì nó rất là máy móc, nó không có khả năng linh hoạt để đối diện với từng trường hợp xảy ra. Và con người là một sinh thể, nó luôn di động, luôn sống động, luôn khác biệt từng phút giây, chứ nó có phải lặp lại đâu. Thế thì cái trạng thái thứ hai đó là sự thông minh, thì nó khác với thành phần trí thức ở chỗ chỗ gì? Tâm luôn an, luôn trống, luôn tĩnh, luôn lặng. Nhưng mà đụng đến là nó bật sáng, tùy vào từng cái trường hợp mà nó ứng đối được rất là dễ dàng. Là tôi ví dụ tự thân tôi. Thưa các vị, là có những buổi đi dạy, những khóa tu á, người ta đặt những câu hỏi, và câu hỏi người ta thì nó vô tội vạ, người ta hỏi đủ chuyện trời trăng, chứ có phải mình muốn người ta hỏi chuyện này chuyện nọ đâu. Thế rồi nếu là một ông thầy mà không có được cái năng lực định tĩnh á, thì mình sẽ rất là bối rối khi người ta hỏi. Thế nhưng mà đặc biệt tôi, ai hỏi tôi thì cái việc tôi làm đó là an trú lại ngay nơi cái tâm bất động của tôi cái đã, và lắng nghe người ta hỏi, và từ đó nó bật sáng, trả lời được thì trả lời không được thì nói tôi không biết, về chứ làm gì nhau. Thưa các vị, cái điều này không phải mình tự nói, nhưng mà mình đã từng học nghề với Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Ông cụ rất là vui trước cả 10.000 thính chúng. Người ta hỏi, ta hỏi cái câu có vẻ như là gài ổng trong cái thế chính trị. Ông cười cười, ông nói cái đó tôi không biết, sao làm gì ổng vậy, mà người ta cười cả hội trường. Thưa các vị, từ cái ví dụ đó để nói cái điều này, khi mình có năng lực sống động, tức là khi các vị sống được với đạo, thì các vị vận dụng tâm thức sáng ngời của các vị để ứng đối với mọi trường hợp xảy ra thôi. Không có một cái định chuẩn, không có một cái quy tắc gì để các vị hành xử hết. Đa phần các vị sư khi thấu được đạo rồi thì các ngài hành xử thông dong là như thế. Không có cái gì ràng buộc được ông. Không có cái khuôn phép gì để bỏ ông đi vô đó. Tròn hay vuông gì là tùy ông thôi à. Ứng đối với từng điều kiện, từng tâm hành. Và cái điều này nó đúng hai mặt. Cái mặt độ sinh, đối diện với đời, hay là nói một cái mặt gần, đó là các vị ứng dụng cái công trình tu trong công tác lợi tha. Thì các vị, điều thứ nhất là không có tự ngã, tức là không có cái bản ngã cố chấp gì về đời sống của mình, cho nên các vị ứng dụng nó trong cái công trình giúp người nó vô cùng là thuận lợi. Giúp, nhưng mà không mong muốn người ta phải theo mình, không mong muốn là người ta phải biết ơn mình, không mong muốn là mang cái danh của mình để trùm lên đời sống người ta chi cả. Tùy duyên làm đạo thôi, chứ mình không có bắt buộc người ta phải thế này, phải thế nọ, phải thế kia, phải cung kính, phải thương mến, phải biết ơn tôi. Không có chuyện đó. Đối với cái công trình vị kỷ là tự mình tu khi đã thấu đạt đạo, thì thưa các vị, nó rất là thông dong, chứ nó không có phải là rất là hạn chế, rất là cồng kềnh, rất là nặng nề, rất là quy tắc gì hết. Ví dụ một cái rất là gần, khi chúng ta đến khóa tu này, cái điều đầu tiên mình truyền đạt cho các vị đó là thời nào cũng là thời khóa, phải vậy không? Chứ không có cái chuyện là phải răm rắp tuân theo đúng giờ làm cái này, đúng giờ làm cái này, theo một cái khuôn thước gì cả. Nếu mà mình có được một cái quan niệm như thế thì cuộc đời đối xử bên ngoài thong dong, phương pháp hành trì mình cũng thong dong. Ví dụ như cái giờ ăn của mình quy định là từ 12 giờ cho tới 12 giờ rưỡi. Mà nếu mình không thấu đạt đạo lý á, thì ngang đó mà không xong một thời ăn trưa thì mình cảm thấy rất là bối rối, rất là bất an, rất là khó chịu. Thế nhưng mà khi chúng ta đặt cái quy chế đó là thời nào cũng là thời tu, ăn cũng là tu, đi cũng là tu, rửa chén cũng là tu, lại Phật cũng là tu, tọa thiền cũng là tu, tức là giờ nào cũng là giờ nhiếp tâm, thế thì không có cái chuyện bối rối là giờ này mà ăn còn chưa xong, còn ngồi đó mà lý sự nữa chứ. Ăn rồi thôi để cho người ta rửa chén đi, còn bài ra đủ chuyện nói trên trời dưới đất, rất là phiền muộn. Thế thì thưa các vị, ngay pháp hành trì, các vị đã lấy được cái tâm thức bực bội khó chịu của các vị ra rồi. Rồi cái điều này nó cũng ứng dụng trong đời sống gia đình của các vị. Ví dụ như mình rất là ham tu, rất là mong muốn thực tập. Mình mong muốn rằng cái buổi tối á, đó là thì giờ của riêng mình nghe. Thế rồi tối hôm đó, con cái mình từ xa nó về. Rồi nó nói không, giờ này giờ của bố mẹ tu đây. Giáp đi. Thế thì thưa các vị tu thì lợi ích đâu thì chưa thấy, nhưng mà cái điều đầu tiên các vị làm cho người thân của các vị, con cái của các vị nó rất là hụt hẫng. Nó nghĩ rằng là mình về một năm mới về thăm bố mẹ một lần, thế rồi vì lý do tu rồi bố mẹ mình không quan tâm tới mình, thế thì tội nghiệp cho người ta. Trong khi đó nếu thấu đạt được đạo thì thưa các vị, mình ngồi chơi với con không phải là giờ tu à? Rồi mình nấu ăn để cho con cái mình nó về nó chơi với mình không phải là giờ tu à? Và do vậy cho nên thưa các vị, thấu được đạo rồi thì đây, vuông tròn tùy món, mặt dung thông như nước, chảy vô cái vật đựng hình vuông thì nó vuông, chảy vô vật đựng hình tròn thì nó tròn. Làm một thầy tu đi giảng dạy Phật Pháp được thì làm một thầy tu. Còn nếu phải cần một cái hình thức, một cư sĩ đi vào đời làm đạo thì các ngài cũng có gan khoác áo thế tục đi làm đạo ạ. Các vị biết rằng vào thập niên 60 có một bậc đạo sư Tây Tạng là ngài Trung Ba Rinpoche, tôi nghĩ chắc các vị nghe chứ hả? Khi Trung Quốc tràn ngập vào đất nước Tây Tạng thì ngài Trung Ba Rinpoche, ngài còn trẻ, Đạt Lai Lạt Ma nói là ông phải đi học, thế rồi qua bên Anh học. Qua bên Anh học xong rồi qua bên Mỹ học và có học vị tiến sĩ đàng hoàng. Và cái thời các vị thầy Việt Nam còn lè tè chưa ai biết tên thì ngài đã là một bậc thầy giảng đạo cho hàng vài ngàn Phật tử Mỹ nghe đạo à. Và một tay ông xây dựng một cái trung tâm Naropa ở Colorado á, một cái đại học ở đó. Mua một cái vùng đất ở trên trên cái rặng Rocky Mountain á, là một cái trung tâm. Và thưa các vị là buổi thuyết pháp của ông á là có hàng 10.000 học giả người Mỹ, và thậm chí cái trường đại học đó bây giờ vẫn còn hoạt động rất là mạnh. Những người Mỹ dạy tiếng Tây Tạng, dạy tiếng Sanskrit, dạy cổ ngữ đã đành, rồi dạy những bộ môn như là triết học Phật giáo, kinh văn của đạo Phật. Và duy nhất cái đại học đó là đại học Phật giáo có mặt trên nước Mỹ này mà thôi. Và ngài xuất hiện giữa cộng đồng của người Mỹ, ngài vẫn vest tông đàng hoàng như một con người thường, nhưng mà ai dám coi thường cái vị lãng ma kia. Ông cần thì ông khoác áo nhà sư làm lễ quán đảnh, mà những lúc xuất hiện giữa cộng đồng của giáo sư và thành phần trí thức của Mỹ thì ông lại mặc vest tông bình thường đi vào đời. Và các vị cũng có nghe một vị lạt ma Tây Tạng là một doanh nhân vô cùng giàu, làm cái nghề kim cương chứ hả? Ông phải khoác áo thế tục đi học làm cái nghề mài kim cương và trở thành một doanh nhân vô cùng giàu, hàng tỷ phú ở New York đây. Về Việt Nam, truyền đạt thuyết trình gì về cái vấn đề kim cương đó, tôi không nhớ. Thế thì thưa các vị, đó là những dẫn chứng để cho các vị thấy là vuông tròn tùy món, mặc dung thông nó là như vậy. Đối với người tu thì có thể khoác nhiều hình dạng để làm đạo. Và cái chuyện này nó không phải chỉ xảy ra trong cái thế giới hiện tại. Ta đọc vào Kinh Phổ Môn để nhận ra điều này. Quan Âm có thể hiện thành đứa đồng nam, đứa đồng nữ, đó là vị tể tướng. Thậm chí là người bán nam bán nữ nữa, tức là thậm chí là cái thành phần đồng tính luyến ái nữa. Làm ả giang hồ, tức là làm cô gái ăn xương, làm quan chức, làm thầy tu, làm đế vương. Và thưa các vị, đó là cái dạng liễu đạt được tự tâm thì vuông tròn tùy món, mặc dung thông là như vậy. Các vị quán chiếu thì các vị thấy bài kệ này nó rất là hay. Và mình giải thích một vài nét để các vị thể nhận điều này thôi. Nghìn sông nước lắng trăng in bóng. Khi cái năng lực tu của mình nó đủ sáng bừng như vậy thì thưa các vị, tùy vào từng tâm thức của những chúng sinh nó hữu duyên với mình là mình đến được giúp được họ thôi. Giống như là cái hồ nước người ta đã yên đã lắng thì trăng tâm thức hay là trăng giác ngộ tự nhiên nó soi bóng vào đó, hoa nở khắp nơi rực sắc hồng. Thì cái công trình yểm trợ người, giúp người tu, thưa các vị, khi bước chân của vị thầy kia đặt đến đâu thì giúp được Phật tử hoặc là không Phật tử đến ấy. Đó là bài kệ trong Kiến Tánh Thành Phật. Bây giờ đọc lại. Một điểm rỗng rang thể vốn không, muôn điều tạo hóa ấy cơ đồng, bao la thế giới ngoài trời đất, lẳng ánh hàng quang cõi cõi trong, ở thánh chẳng thêm, phàm chẳng bớt, vuông tròn tỳ món mặt dung thông, nghìn sông nước lắng, trăng in bóng, hoa nở khắp nơi rực sắc hồng. Có một bài kệ tán của Bồ Tát đó, bài tán cũng rất hay, nó liên hệ đến bài này. Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt. Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt, du ư tất cánh không, chúng sinh tâm cấu tận, bồ đề ảnh hiện trung. Ngài Nhất Hạnh này dịch là Bụt là vầng trăng sáng, đi ngang trời thấy không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Kỳ thực là những bài kệ này các vị nên học thuộc lòng á. Ví dụ như mình lại sám hối, trước khi mình lại đó, mình sướng cái câu này. Trước khi mình lại Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mình sướng câu này trước là mình lại sao. Và đa phần những bài thi kệ như thế này, khi mình học thuộc mà mình sướng lễ thì nó giúp cho tâm thức của mình an trú trong pháp hành trì ngay. Do vậy cho nên đây là những bài kệ rất là hay, và ông cụ Nhất Hạnh dịch cái bài này cũng rất là hay. Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt có nghĩa là những vị Bồ Tát như cái vầng trăng sáng vậy. Du ư tất cánh không là đi ngang cái vùng trời thấy không. Khi mà hồ tâm chúng sinh tĩnh lặng rồi thì Ngài hiện ra trong tâm của chúng ta. Đó là bài thi kệ ngày xưa mà ông cụ Nhất Hạnh, ông cụ dịch ra rất là hay. Bụt là vần trăng sáng, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sinh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Thế là có một chữ nó vô cùng quan trọng mà chúng ta sẽ học cái chữ này cho tới cuối khóa tu thôi. Chữ chi? Thưa các vị, cái chữ tâm này nó rất là quan trọng nha. Người ta chia ra làm ba tầng. Tầng thứ nhất là tầng thô, tầng thứ hai là tầng mịn, tầng thứ ba, tầng siêu việt. Và cái ý niệm về luân hồi, cái ý niệm về sinh ra sinh về, nó từ cái điều này để giải thích. Ví dụ, ta có một cái thói quen cứ hình dung rằng là mình chết, rồi mình sinh trở lại với một cái dạng hình như con người thế này, rồi sinh vào một dạng hình mới. Giống như là ta đang ngồi trên chiếc thảm rồi lăn từ này tới cái chỗ kia. Và cái điều này nó liên hệ chằng chịt với rất là nhiều vấn đề, chứ không phải đơn giản chỉ có vấn đề luân hồi là tái sinh là chuyển kiếp không. Ta cứ nghĩ thêm là ta đã thân nhau trong đời này, ta yêu mến nhau, ta dính dáng nhau, rồi trong kiếp tới ta lại gặp nhau, kết vợ kết chồng, làm con cái với nhau nữa. Trường hợp này nó có thể xảy ra không? Thưa, nó có thể xảy ra với một cái điều kiện là hai con người cùng một nghiệp thức tương ứng là một. Tức là nghiệp thức tương ứng của nó hàm cái nghĩa rằng là có cùng một cung bậc nghiệp là một nè, có tập khí giống nhau là hai nè, rồi có một cái tâm thức luyến ái nặng nề với nhau là ba thì mới có khả năng là gặp nhau lại. Bằng không thì thưa các vị, mỗi người sinh ra trong một cái môi trường khác biệt, và một đời sống 50 năm, 70 năm các vị có một cái nghiệp thức tạo nó rất là khác biệt nhau chứ không phải là giống nhau hoàn toàn. Ví dụ như cùng vợ cùng chồng, nhưng mà có những người thì thiện hạnh của chồng rất là cao, nhưng mà vợ thì không chịu tu, thế thì không có cùng một cung bậc nghiệp lực. Đó là chưa nói đến chuyện sống với nhau như hai kẻ thù trong nhà, phải vậy không? Thế thì đừng nghĩ rằng cái chuyện luân hồi tái sinh là chúng ta đã gây ân gây nợ trong đời này thì kiếp sau ta lại gặp nhau. Thưa các vị, cái đó trích trường hợp hãn hữu, 1 triệu trường hợp mới có một trường hợp gặp nhau mà thôi. Do vì ngay hiện đời này các vị hình dung rằng có khi 1.000 người chúng ta gặp, nhưng mà ta để ý ta thương mến chỉ một người chứ có phải là nhiều người đâu. Và trở lại trong cõi luân hồi không có nghĩa rằng cùng trở lại trong một thời điểm. Chết trước chết sau hoặc chết cùng một lúc không có nghĩa rằng ta sinh ra rồi ta trở lại gặp nhau liền. Do vậy cho nên thưa các vị, 1 triệu trường hợp mới có một trường hợp gặp lại cố nhân thôi. Đó là trường hợp thứ nhất ta giải thích rằng là trong cái dòng chảy luân hồi, chúng ta có khi phải mất nhiều triệu năm mới có cơ hội gặp lại người thân của chúng ta. Có khi theo kinh văn thì gặp lại người thân trong một dạng hình khác, chứ không phải là gặp người thân trong một dạng hình loài người. Ví dụ như có một lần Ngài Mục Kiền Liên đi khất thực cùng với Đức Thế Tôn, và đi ngang một gia đình kia, Đức Thế Tôn mỉm cười. Mục Liên nói: bạch Thế Tôn, bậc giác ngộ không khi nào mỉm cười, nếu mỉm cười là có nhân duyên, xin Thế Tôn dạy cho con biết nhân duyên chi. Thế Tôn nói: này Mục Liên, khi về tỉnh xá ta nói cho ông nghe. Thế rồi về tỉnh xá, Mục Liên là hỏi lại, Thế Tôn nói: ông có biết không, cái gia đình của cái ông chủ mà chúng ta đi ngang qua, họ có cúng dường một nắm cơm đó, họ đang ngồi ăn, nhưng mà họ ném xương ra ngoài, thì cái con cá đó chính là mẹ của ông ta trong quá khứ, và cái con chó ăn xương đó chính là bố ông ta. Vợ ông ta đang bồng đứa con đó, trìu mến đang hung hít đó, chính là kẻ thù. Và họ có mặt vào gia đình kia để họ tàn phá gia đình, do vì cái thù của họ rất là lớn, ông có biết không? Thế cho nên trong kinh văn, thưa các vị, là Đức Thế Tôn thường có những câu là: chúng sinh nổi chìm trong ba cõi sáu đường, mắt không có tuệ giác. Cho nên có khi là họ thương người thân của họ, kiếp trước là bố là mẹ, kiếp sau là vợ, và kiếp trước là kẻ thù, kiếp sau là con, kiếp trước là cha, kiếp sau là chó giữ nhà, vân vân. Họ không có mắt tuệ, cho nên họ không biết rằng trong cái cuộc tử sinh dài dằng dặc ấy, họ đã, thứ nhất là gây nên bao nỗi niềm rất là đáng tiếc. Điều thứ hai, không có mắt tuệ cho nên có khi họ giết người thân của họ trong kiếp trước mà họ cũng không hay. Thế thì thưa đại chúng, từ cái điều dẫn từ kinh văn là một, đời sống hiện tại là hai, để các vị thấy một điều rằng là trong cái chuỗi dài luân hồi này, nó không có đơn giản là ta mất một hình hài này rồi ta trở lại với một hình hài giống như thế này, rồi bà con dòng họ ta gặp lại như thế này. Và ý mình nói điều này để đưa đến một cái kết luận thế này, thưa các vị: mình không khéo tu á, thì cái điều tội nghiệp vô cùng đó là mình trở đi trở lại trong cõi luân hồi. Điều thứ nhất là oan gia gặp mặt. Điều thứ hai, mỗi một lần sinh ra, mỗi một lần chết đi, cái nỗi khổ đau nó tràn ngập đời sống chúng ta chứ không đơn giản. Và điều cuối cùng, thưa các vị, cái ngàn vạn cơ hội để có một thân người để hoàn thiện, để có đủ thuận duyên tu, nó không có đơn giản chút nào cả. Đó là ba điều chúng ta học về cái dòng chảy luân hồi. Thế rồi cái điều trở lại đây, cái tầng tâm thô này á, thưa các vị, đó là cái phần cơ thể vật lý này, cái phần ý thức sinh diệt, buồn giận ghét thương này, cái suy nghĩ bồng bềnh này, nó được gọi là cái phần thô nhất của một đời sống. Khi mình chìm vào cái giấc ngủ của cái chết, thì cái phần này nó không thể làm chủ được trong cái cuộc luân hồi đến đi nghe. Thân thể thô của các vị thì đốt cháy thành tro. Còn cái trạng thái buồn, giận, ghét, thương, ái nhiễm của các vị, những khái niệm trong tâm thức các vị nó trừu tượng đây, nó lệ thuộc hẳn vào hệ thần kinh của các vị. Ví dụ như mình bị tắc một cái thần kinh nào đó, hoặc bị tai biến, thì các vị hình dung rằng tất cả quá khứ của mình cất chứa nó theo khói mây bay ạ. Thế cho nên cái tầng tâm thức thô của các vị đó, nó không thể di chuyển được trong cái dòng chảy luân hồi. Tầng tâm thức thô đó là tâm thức buồn, giận, ghét, thương, nó cũng được gọi là tâm. Rồi cái vận hành của suy nghĩ các vị, nó luôn gá vào hình thể thô. Khi cái tầng tâm thô thì nó bắt buộc phải chọn cái vật chất thô để nó gắn vào, để nó có mặt, để nó tồn tại. Thế thì khi cái chết đến với ta rồi, thì cái tầng thô của thân bị đốt cháy. Cái tầng thô của tâm thức như buồn, như giận, như ghét, như thương, như yêu đương, như thù hận, nó cũng theo gió mây bay, tức là nó theo với cái tầng thô của thân sinh diệt của các vị, nó biến mất. Thế thì cái tầng thô nó không dẫn ta đi vào luân hồi được. Tầng thứ hai là tâm thức mệnh là cái chi? Tầng này mới đáng nói đây. Điều thứ nhất, nó mới dẫn cái dòng nghiệp lực các vị đi vào cõi luân hồi, từ đời này đi đến đời sau. Nó là một cái dạng năng lượng, chứ nó không phải là một cái dạng hình bóng mờ của một hình hài đi ra khỏi thân đâu. Mình cứ hình dung rằng mình chết cái rồi có một con người cũng mài ngang mũi dọc như hình ông thầy Phước Tỉnh này, cái ra khỏi hình hài, cái chạy tới cái thai kia nhào đầu xuống. Thưa không phải, nó là một dạng năng lượng tiềm phục, nó là dạng hạt mầm năng lượng thì nó không có hình dáng, nó không có tên tuổi, nó là một luồng chảy tâm thức mà thôi. Ví dụ thế này, ví dụ như những cái thước phim hồi xưa nó dùng cái loại phim mà một cuộn lớn như thế này nè, từng tấm nó rời như thế này, các vị nhớ chứ hả? Và chúng ta thấy là anh tài tử kia di chuyển tới lui, chạy lăng xăng rồi khóc rồi la, nhưng mà kỳ thực nó là từng mảnh rời của tấm phim ghép lại, mỗi tấm nó đều riêng nhau chứ nó có phải là một đâu. Thế nhưng mà khi nó chạy một vòng ngang thì ta thấy như có một con người rất là sinh động, là hiện thực. Thì cái dạng luân hồi ta nó là như vậy, nó không phải là cái dạng hình thức bên ngoài sinh động hiện thực nữa, mà nó là những mảnh rời của cuộc đời được lưu lại, được làm nhỏ lại, được làm tinh mịn lại bằng tấm hình nhỏ trong phim thôi. Tấm hình nhỏ đó không hề có âm thanh, không hề có màu sắc, không hề có sự sinh động chạy tới chạy lui. Thế nhưng mà nó là cái nguồn, khi nó biểu hiện ra do cái nhân duyên của bóng đèn và màn ảnh thì nó hình thành một cái con người sinh động. Thì cái dòng nghiệp lực của các vị ở cái tầng mệnh này nó là như vậy đó. Tức là cái tập khí của các vị, cái thói quen của các vị, cái tính cách của các vị. Ví dụ như mình nghiện thuốc hay là nghiện rượu thì trong thuốc nó không có cái chất nghiện trong đó. Trong hình hài này tìm ra coi cái gì là cái sự nghiện rượu hay là nghiện thuốc mà nó suối mình phải chạy tới tiệm rượu mua. Trẻ hình hài mỏng ra không thể tìm được cái gì là cái tính nghiện ở trong đó cả. Thế thì nó nằm ở đâu? Nó không phải ngay nơi thân, không phải nơi ý chí, không phải nơi cái hũ rượu kia. Thế nhưng mà ngay tâm thức vô cùng mịn của các vị, nó tập thành một cái thói quen là sáng đó mà không có một ly rượu là không sống được. Thì cái chất này thưa các vị, nó là cái hạt mầm tiềm phục rất là sâu nơi tâm thức các vị. Nó không có hình, nó không có nương vào hình hài, nó không nương vào điều kiện vật lý bên ngoài. Thế nhưng mà nó đã tập thành một cái thói quen, nó vận hành làm cho các vị là dù bỏ đi 3 tháng không có mặt ở Mỹ vì lý do gì đó, nhưng mà khi có mặt ở Mỹ rồi thì các vị lại khởi ra cái mỗi buổi sáng chảy nước miếng để thèm rượu. Cái chuyện này thưa các vị, nó thuộc về cái dạng tiềm phục trong hạt mầm mà vô hình nhất, nó cất trong đáy lòng của ta. Thế thì cái tầng mịn của tâm thức nó chọn một cái hình thể rất là mịn. Hình thể đó là dạng năng lượng thôi chứ không phải là cái hình thể vật lý này. Dạng tâm thức thô thì nó có hình thể vật lý, còn cái dạng năng lượng mịn của cái tập khí các vị thì nó lại có một cái loại năng lượng tương ứng với cái tâm thức như vậy. Và từ đó nó mới di chuyển qua một đời sống khác. Và từ cái lý giải này chúng ta nhìn lại, thưa các vị, là các vị lạc ma, người ta tổng số rằng có tới 1.000 vị lạc ma tái sinh chứ không phải là một vài vị. Mỗi vị lạc ma tái sinh á, người ta qua cái chu kỳ trắc nghiệm, nó không phải là cái chuyện mù mờ lừa gạt nhau được. Ví dụ như có vị lạc ma tái sinh, tôi không nhớ tên, mới có hơn 1 năm tuổi thôi, tức là 1 năm 9 tháng thôi. Khi người ta tìm ra đấy là vị lạc ma rồi mang ông về, thì cái điều đầu tiên trắc nghiệm để biết có người này là người tái sinh á, thì họ phải thử nghiệm rằng là nhận diện từng người là thầy của ông trong quá khứ, là người trợ lý của ông trong quá khứ, gọi tên từng người. Ví dụ như ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 có mặt, thì các vị hình dung rằng là cái đoàn người đi tìm ông một dọc dài thế này, không hề xưng họ xưng tên trước, và gia đình ở tận nhà quê chưa hề biết mặt những người kia ấy vậy. Nhưng mà khi đến nơi rồi thì ông gọi tên từng người từng người. Thế thì cái điều gì nó phát sinh vậy? Nó phải là cái hạt mầm, cái tập khí cất chứa trong quá khứ, cho nên ông mới có thể nhìn biết từng người. Cái vật dụng ông từng xài như là sâu tràng hạt, như là cái chuông, như là cái chài kim cang, thì ông đều biết cái nào của ông. Dù để 100 món nhưng ông biết cái của ông lựa đúng ngay. Thưa các vị, đưa về Lhasa để ông làm lễ điểm đạo thì ông quy phong như một vị lạc ma chứ không phải là một em bé. Rồi cái vị lạc ma mình vừa nói nó có hơn 1 năm tuổi thôi, tức là 1 năm 9 tháng thôi. Và ông đã làm được bao nhiêu điều như vậy qua cuộc thử nghiệm. Thế rồi đưa ông về ngồi trên pháp tòa cao để làm lễ điểm đạo. Thì lúc bấy giờ ông có thể ngồi 4 tiếng đồng hồ, ban phước lành cho từng người, cho 5.000 người đến, đi ngang qua, không hề mỏi mệt, như một vị lạc ma cao niên. Và mình thử đặt một đứa bé chừng hơn 1 tuổi lên tới cái tòa ngồi đó, nó thấy 1.000 người thì nó chết khiếp, nó khóc và nó đòi đi xuống, chứ làm gì nó ngồi yên bình mà nó ban phước lành, nó làm lễ điểm đạo. Do vậy thưa các vị, từ cái ví dụ đó chúng ta trở lại cái tầng tâm thức mình để tái sinh thế này. Một đời người, cái tính cách của mình như thế nào đó nó trở thành một cái thói quen. Ta dùng cái từ đó cho nó dễ hiểu. Cái thói quen nó in rất là đậm, cho nên cái tầng tâm thức thô nó có thể chết, nó có thể biến mất theo với hình thể thô. Nhưng mà cái tầng tâm thức mệnh, tức là cái tập khí của các vị, cái quán tính của các vị, cái thói quen của các vị, cái nghiệp lực của các vị đã quen, thì thưa các vị không có cách gì xóa mờ được. Vừa có mặt lại giữa trần đời, nó liền biểu hiện á. Ví dụ như cái thói quen của mình là thói quen của sự tu tập, thì vừa có mặt lại giữa trần đời, dù ở cái vùng heo hút không có bóng dáng Phật pháp, nhưng mà các vị thấy bóng người tu là các vị thấy đây là một con người ta đã từng gần gũi. Nghe tiếng chuông chùa các vị liền bồi hồi bổi hối. Do vậy cho nên thưa các vị, ở cái tầng tâm thức mịn thế này, cái công năng tu của các vị mà chưa thành đạt được sự giác ngộ, thì khi các vị vừa có mặt lại giữa trần đời, nó liền bật sáng lên cái niềm khao khát mong muốn hướng về điều đó. Và cũng tầng tâm thức mệnh này, cái khuynh hướng về chính trị của mình, khuynh hướng về nhiều lĩnh vực xã hội mà nó mạnh bao nhiêu, thì mình vừa có mặt lại, cái điều đó nó bật sáng lại bấy nhiêu. Và các vị có thể nhận diện khắp những thiên tài có mặt trên hành tinh này, nó đều đi vào đường này. Ví dụ như ta biết là nhà thiên tài âm nhạc là Mozart đó. Ông không cần học bao nhiêu cả, mà năng lực sáng tạo của ông, năng lực viết ra những bài nhạc của ông, thưa các vị, nó tuyệt vời đến nỗi là những bậc thầy chắp tay lại dài. Tóm lại, thưa đại chúng, ta chưa thành đạt được sự giác ngộ thì ngay trong hiện đời này ta phải làm được một điều nó vô cùng căn bản là quân tập cái tính cách ham tu của chúng ta. Từng ngày không có thể lơ là được thì mới mong có cơ hội gặp được Phật Pháp trong tương lai. Mỗi ngày, cạn nhất là mình vừa thức giấc là phải phát nguyện nha. Trước khi ngủ, cũng phải chắp tay nghiêm trang phát nguyện. Và hãy tập thành cái tính cách tu như thế này, đừng có một phút giây nào lơ là, thì nhỡ mà không có ngộ được đạo, sáng được tâm, cắt đứt được dòng luân hồi, thì ta còn có cơ may gặp lại Phật Pháp. Bằng không thì rớt qua bên châu Phi á, gặp Hồi giáo bên đó, chứ đừng hòng có được cái cơ hội gặp Phật Pháp cho mất công. Đó là giải thích một cái tầng tâm rất là mạnh để các vị quân tập năng lực tu từng ngày. Và không có gì tuyệt vời bằng mình tự quân tập đời sống mình. Mà nếu không quân tập thì thưa các vị không có cơ hội để thành tựu được cái công trình tu tập. Không có cái chuyện là tự nhiên nước chảy đầy hồ. Không có chuyện tự nhiên là anh đi vô trường anh thi học vị tiến sĩ. Điều mày mò từ chữ A chữ B lên trung học, lên đại học. Thế thì thưa các vị, cái công trình tu tập thành tựu trí tuệ không phải là cái món quà hời, không phải là cái món cho không hay là hàng phi hay là hàng sale đâu. Nó là một loại của quý, quý nhất giữa trần đời. Cho nên các vị phải đầu tư năng lực tâm thức của các vị nó vô cùng nhiệt tình mới có thể thành đạt được ít nhiều trên con đường tu tập. Thưa đại chúng, là chúng ta dừng ở đây. Cảm ơn rất là nhiều. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo.